dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Bộ Công Thương chủ động hỗ trợ doanh nghiệp xử lý hiệu quả các vụ việc phòng vệ thương mại. Dòng tiền cho lĩnh vực bất động sản vẫn gặp nhiều khó khăn. Công ty Điện lực Nghệ An triển khai nhiều giải pháp cung ứng điện mùa nắng nóng 2024. Thưa quý vị, 4 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 239 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu tăng 15%, nhập khẩu tăng 15,4%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã có sự hồi phục tích cực. Song để đạt được kết quả cao, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam phải vượt qua nhiều rào cản, trong đó là các biện pháp phòng vệ thương mại từ nhiều thị trường.
Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, tính đến hết tháng 4 năm 2024, hàng xuất khẩu của Việt Nam đã phải đối mặt với 249 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường. Các mặt hàng bị điều tra tương đối đa dạng, từ mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn như tủ gỗ, gỗ rán, pin năng lượng mặt trời, tôm, cá tra, máy xịt rửa áp lực cao, đến các mặt hàng có kim ngạch nhỏ như đệm mút, máy cắt cỏ, giấy bọc thuốc lá. Ngoài ra, cơ quan điều tra nước ngoài cũng thường xuyên rà soát các vụ việc phòng vệ thương mại với quy trình và các yêu cầu điều tra có mức độ phức tạp tương tự các vụ việc điều tra mới. Chỉ riêng Canada, tính đến nay, nước này đã khởi xướng điều tra 8 vụ việc phòng vệ thương mại đối với các mặt hàng thép xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có 5 vụ việc chống bán phá giá, 2 vụ việc chống trợ cấp và 1 vụ việc tự vệ. Theo đó, Canada nhắm tới hầu hết các mặt hàng hay loại hình thép xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như thép cốt bê tông, thép tấm chống ăn mòn, thép cuộn. Cũng liên quan đến các biện pháp phòng vệ thương mại, gần đây nhất, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã nhận hồ sơ đề nghị điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp với sản phẩm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Thái Lan, Malaysia, Campuchia và Việt Nam. Theo đại diện Bộ Công Thương, việc các nước gia tăng điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam trong những năm gần đây là do Việt Nam vẫn tiếp tục tận dụng hiệu quả lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do FTA để mở rộng và gia tăng quy mô xuất khẩu hàng hóa. Ông Phùng Gia Đức, Phó trưởng Phòng Xử lý Phòng vệ Thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương nhìn nhận các vụ việc điều tra về phòng vệ thương mại trong tương lai sẽ còn tăng. Vì thế, cùng với sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, doanh nghiệp cần chủ động cập nhật thông tin nhằm hạn chế rủi ro phòng vệ thương mại khi xuất khẩu.
Tôi khuyến nghị doanh nghiệp là phải có một mối quan hệ rất là chặt chẽ với các đối tác nhập khẩu, vì họ là những cái người mà nắm thông tin nhanh nhất, thậm chí những thông tin chưa chính thức, những thông tin tin đồn như thị trường, vì họ kinh doanh tại cái thị trường. Thì đấy là những thông tin mà khi phản hồi về khớp nối với các thông tin của Bộ Công Thương thì sẽ cho chúng ta một cái nhìn rất là tổng thể. Tiếp nữa là khi chúng ta xuất khẩu sang thị trường mục tiêu thì nên dành một cái nguồn lực, nhân lực, vật lực để nghiên cứu về pháp luật phòng vệ thương mại của cái thị trường đó. Mình không cần phải nghiên cứu tất cả các thị trường, mình chỉ nghiên cứu cái thị trường nào là mục tiêu của mình thôi. Để khi mình có thì mình phản ứng. Các doanh nghiệp càng chủ động hơn thì cái hiệu quả của doanh nghiệp cao.
Xu hướng điều tra phòng vệ thương mại đối với Việt Nam những năm gần đây tập trung vào các vụ việc điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, đặc biệt là Hoa Kỳ. Theo ông Đỗ Ngọc Hưng, tham tán thương mại, trưởng cơ quan thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, để giữ được lợi thế và hạn chế những rủi ro khi xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ và kiến thức pháp luật, phối hợp tốt trong công tác thông tin.
Các doanh nghiệp cần chủ động có thời gian để chuẩn bị các cái tài liệu cũng như là các thông tin, hồ sơ, sổ sách, giấy tờ. Thứ hai đó là phối hợp rất chặt chẽ với Cục Phòng vệ Thương mại, Hiệp hội ngành hàng trong việc theo dõi thông tin, cập nhật thông tin cũng như là chia sẻ thông tin và chuẩn bị các cái bước trong quá trình mà nếu bị khởi kiện. Và việc rất là quan trọng đó là để gia tăng cái khả năng sản xuất và xuất khẩu bền vững thì doanh nghiệp cũng cần xem xét để đầu tư, nghiên cứu gia tăng các cái hàm lượng giá trị của sản phẩm.
Việc tham gia vào các chuỗi cung ứng khu vực khiến Việt Nam trở thành quốc gia thường xuyên bị điều tra chung với một số nước khác như Trung Quốc, Indonesia là các quốc gia có kim ngạch xuất khẩu lớn, thường xuyên bị điều tra phòng vệ thương mại hoặc bị nghi ngờ chuyển tải bất hợp pháp nhằm lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với các nước này. Theo bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, một số thị trường có truyền thống sử dụng công cụ phòng vệ thương mại như là một trong những giải pháp chống lại sức ép của hàng hóa nhập khẩu từ bên ngoài.
Bản chất là những cái cuộc đấu tranh pháp lý mà cần có những cái người tham gia chuyên nghiệp, và doanh nghiệp bắt buộc là phải sử dụng các cái dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp về mặt pháp lý, tư vấn về mặt kinh tế từ các cái chuyên gia chuyên về phòng vệ thương mại, mà thường là sẽ phải sử dụng các cái dịch vụ ở chính các cái nước mà họ đang kiện. Tuy nhiên, tại sao chúng ta lại vẫn phải chuẩn bị về mặt năng lực, về mặt hiểu biết? Thì cái câu trả lời, chúng ta có hiểu vấn đề thì chúng ta mới có cách hành xử đúng, và chúng ta mới phối hợp chủ động để lựa chọn đơn vị tư vấn, và chúng ta phối hợp tốt với đơn vị tư vấn. Cái lý yếu thứ hai, ngoài cái câu chuyện là mỗi doanh nghiệp đều phải tự chứng minh cho mình, thì các doanh nghiệp phải phối hợp với nhau, cùng với hiệp hội và cùng với các cơ quan quản lý nhà nước để chúng ta đấu tranh ở những cái khía cạnh mà chung.
Hiện nay, nhận thức của một số doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trong lĩnh vực phòng vệ thương mại còn hạn chế, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa với nguồn lực có hạn. Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương, hiệp hội để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu xử lý hiệu quả các vụ việc phòng vệ thương mại nước ngoài thông qua các hoạt động đa dạng như cảnh báo sớm, nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch xử lý, trao đổi kịp thời với hiệp hội doanh nghiệp để cung cấp thông tin, cập nhật, giúp doanh nghiệp nắm được diễn biến vụ việc, đưa ra các khuyến nghị, định hướng xử lý cụ thể cho doanh nghiệp.
Thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới. Dòng chảy kinh tế tiếp tục với nội dung kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, dòng tiền cho lĩnh vực bất động sản vẫn còn hạn chế trong quý 1 và quý 2 năm 2024. Dự báo các quý cuối năm 2024, tình hình thị trường có triển vọng. Phóng viên Duy Phương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập nội dung này.
Tiến sĩ Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế, cho rằng các doanh nghiệp bất động sản có kết quả kinh doanh không tốt sẽ khó tiếp cận được vốn ngân hàng, tiêu dùng vẫn hạn chế do việc làm chưa phục hồi và nhóm trung lưu phải giải quyết nợ vay bất động sản. Một điểm khác cản trở dòng tiền đầu tư là trái phiếu phải xử lý năm 2024 lên tới 382.000 tỷ đồng. Cùng với đó, thanh khoản tiền mặt cũng thấp do các doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn về giao dịch. Về các nhà đầu tư cá nhân, ông Hiển nhận định nhà đầu tư vẫn chưa mạnh dạn xuống tiền vào bất động sản.
Hiện nay thì nhà đầu tư lướt sóng vẫn còn chùng tay, tức là vẫn còn băn khoăn. Họ chưa có niềm tin vào phục hồi của bất động sản nên họ chưa dám xuống tiền. Còn nhà đầu tư trung hạn, tức là đầu tư nhu cầu dài hạn của mình, thì họ vẫn còn quan sát. Điều đó làm cho thị trường bất động sản 2024 này vẫn chưa được như là chúng ta mong đợi.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng, dù chính phủ rất quyết liệt trong chỉ đạo điều hành để tháo gỡ vướng mắc cho thị trường bất động sản, nhưng khó khăn vẫn tồn tại. Có thể những chính sách, giải pháp được ban hành chưa đủ thời gian để đi vào thực tế, hoặc cũng có thể cách tiếp cận giải quyết vấn đề chưa đi đúng trọng điểm. Từ năm 2023 đến nay, các doanh nghiệp kiệt quệ vì thiếu vốn, việc ngân hàng hạ lãi suất là chủ trương đúng, nhưng đến nay còn ít và cũng muộn. Ngoài ra, việc giải ngân vốn đầu tư công cũng đang chậm, ảnh hưởng tới đầu tư tư nhân. Theo Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Châu, trong bối cảnh hiện nay, việc khơi thông nguồn cung sản phẩm cho năm 2024 trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Những trở ngại đang làm chậm nguồn cung là việc chậm trễ trong xét duyệt và hoàn thiện pháp lý của các dự án. Điều này dẫn đến những khó khăn đối với việc các chủ đầu tư tham gia thị trường, bởi các doanh nghiệp không có được tài sản thế chấp cần thiết để ngân hàng cho vay, làm cho chủ đầu tư không có nguồn tín dụng phát triển dự án. Theo ông Lê Hoàng Châu, hơn 70% các dự án bất động sản hiện nay đều bị ách tắc pháp lý. Do đó, muốn khơi thông nguồn cung bất động sản, nhất là ở khu vực phía Nam, nơi có nhiều dự án đang đình trệ, cần phải gỡ nút thắt pháp lý cho lĩnh vực này. Thời gian tới, các cơ quan quản lý cần tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thực hiện các dự án bất động sản tại các địa phương trong bối cảnh một số luật có liên quan đã được thông qua.
Ba luật mà được Quốc hội mà thông qua để cho phép áp dụng sớm, ngày 1 tháng 7 là luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, thì chúng ta sẽ tháo được cái vướng mắc này cho dự án nhà ở thương mại trong thời gian tới.
Nhiều chuyên gia nhận định, từ quý 3 năm 2024, khi các luật liên quan được triển khai sẽ thúc đẩy phần nào tới thị trường bất động sản. Cùng với đó, các dự án đầu tư hạ tầng giao thông như đường vành đai 3, vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh cũng tạo động lực cho thị trường phía Nam.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, cao điểm nắng nóng năm nay, phụ tải điện tại 27 tỉnh, thành phố miền Bắc tiếp tục tăng cao, có thể gây áp lực lớn trong việc bảo đảm cung ứng điện. Tổng công ty Điện lực miền Bắc các công ty điện lực địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp, đồng thời tuyên truyền vận động khách hàng thực hiện tiết kiệm điện. Ghi nhận của phóng viên Bá Toàn tại tỉnh Nghệ An.
Là địa bàn du lịch nên việc cung nguồn điện cho khách sạn, nhà hàng luôn được công ty điện lực Nghệ An ưu tiên nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách khi về nghỉ dưỡng tại Cửa Lò. Ông Bành Đức Minh, giám đốc điện lực Cửa Lò cho biết với thời tiết khắc nghiệt ở khu vực miền biển, hạ tầng đã xuống cấp, công ty phải thường xuyên kiểm tra hệ thống lưới điện để có các giải pháp kịp thời đảm bảo việc cấp điện trên địa bàn. Điện lực Cửa Lò thường xuyên phối hợp với cơ quan chính quyền địa phương tuyên truyền với người dân, doanh nghiệp tiết kiệm điện trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh vào những ngày cao điểm nắng nóng.
Chúng tôi cũng có các cái biện pháp như thực hiện các cái giải pháp kỹ thuật như là đo dòng cân phá, rồi là luân chuyển nâng công suất máy biến áp để mà đảm bảo những cái khu vực nón tải cũng như là cái khu vực quá tải để đảm bảo phụ tải cung cấp điện cho người dân. Điều kiện mà để cung cấp cái dịch vụ du lịch ấy, thì cái việc mà tiết kiệm điện thì chúng tôi cũng phải thường xuyên để làm, phải phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương. Thì ở đây thì địa phương người ta cũng luôn luôn ủng hộ và cũng đã có các cái chỉ đạo thiết thực để mà tuyên truyền đối với người dân trong cái việc đảm bảo cái việc tiết kiệm điện sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh vào những ngày mà cao điểm nắng nóng.
Cao điểm du lịch hè, rất đông du khách đến lưu trú tại các khách sạn Cửa Lò, kéo theo đó nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Tại khách sạn Mường Thanh Ren Cửa Lò, khách sạn luôn chú trọng đến những giải pháp nhằm hướng đến tiết kiệm năng lượng như sử dụng thiết bị điện tiết kiệm năng lượng, sử dụng ánh sáng tự nhiên. Ông Lưu Nhật Vũ, phó giám đốc khách sạn Mường Thanh Ren Cửa Lò, chia sẻ.
Mùa cao điểm ở Cửa Lò thì riêng khách sạn Mường Thanh Cửa Lò thì lượng lưu khách lưu trú rất là đông nên thì lượng tàu tải biển rất là lớn. Trước tháng cao điểm khách sạn cũng đã có tuyên truyền cũng như nhắc nhở nhân viên sử dụng tiết kiệm điện. Bên cạnh đó thì sạc điện hành lang giảm. Trong thời điểm nắng nóng cao điểm khách sạn này chủ động làm việc với bên điện lực.
Nghệ An là địa bàn thường xuyên xảy ra các hiện tượng cực đoan của thời tiết, nhiều thiên tai, bão lũ. Đặc biệt, vào mùa hè, Nghệ An được xem là một trong những chảo lửa trong số các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc. Nên nhiệt độ của tỉnh này vào mùa hè có thể lên tới hơn 40 độ C. Ông Phạm Văn Nga, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, đợt nắng nóng cuối tháng 4 vừa qua, công suất phụ tải trên địa bàn tỉnh đã đạt khoảng 963 MW. Dự báo công suất phụ tải đỉnh trong mùa nắng nóng năm nay có thể đạt khoảng 1.120 MW. Công ty Điện lực Nghệ An chủ động triển khai các kế hoạch giải pháp, trong đó ưu tiên công tác đầu tư để chống quá tải nguồn điện. Đến thời điểm này, cơ bản các công trình đầu tư của năm 2024 đã hoàn thành tới 80%. Và công ty đã chỉ đạo trong tháng 5 này hoàn thành 100% các công trình để đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ người dân cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn.
Đối với Nghệ An thì có 136 doanh nghiệp hiện nay đang sử dụng sản lượng từ 1 triệu kWh đến 1 năm. Chúng tôi đã đến làm việc tất cả khách hàng này và đều nhận được sự đồng thuận và ký thỏa thuận là dịch chuyển vào khung giờ. Đối với buổi trưa là từ 12 giờ đến 15 giờ và buổi tối thì từ 20 giờ đến 24 giờ. Thì đối với các cái doanh nghiệp đã đồng thuận này thì công ty Điện Nghệ An đảm bảo một cái cấp điện ổn định như họ. Thì còn các cái thời điểm nắng nóng mà cao điểm nhất thì đã huy động lực lượng 100% công nhân vận hành. Tuần tra cũng như là thực hiện các cái việc kiểm tra kiểm soát về các cái nguy cơ có thể là xảy ra sự cố hay là quá tải lưới điện để đảm bảo cấp điện ổn định.
Theo báo cáo của Công ty Điện lực Nghệ An tháng 4 năm 2024, sản lượng điện thương phẩm của công ty đạt hơn 415 triệu kWh, tăng 20,4% so với năm 2023. 4 tháng đầu năm nay, sản lượng điện thương phẩm của công ty tăng 9,5% so với năm 2023. Công ty Điện lực Nghệ An khuyến cáo mỗi người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần nêu cao ý thức tiết kiệm điện, tắt các thiết bị điện không cần thiết, góp phần cùng ngành điện, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh, Công ty Điện lực Nghệ An triển khai nhiều giải pháp cung ứng điện mùa nắng nóng 2024. Tới đây thời gian của Dòng chảy Kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.